ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu bao quát về nghệ thuật giải thích, còn được gọi là thuyên thích học hay là thông diễn học. Về bản chất, ngành học này liên hệ đến nghiên cứu triết học và văn học, cũng ít khi được các tác gia triết học ngôn ngữ đưa vào nội dung của lĩnh vực này. Việc nghiên cứu về bản chất của nghệ thuật giải thích giúp cho chúng ta thấy rõ được cái kỹ năng của ngôn ngữ, nội dung chứa đựng trong nó, cách thức tiếp cận và lý giải nhằm giúp cho người đọc hiểu rõ được dụng ý của tác giả và những giá trị vượt ra khỏi cái khung giới hạn về nội dung của tác giả. Đây là một ngành học rất có ý nghĩa, và tên gọi ngành học này có thể có khi là thuyên thích học, có khi là thông diễn học, chẳng qua chỉ là hai dịch từ khác nhau từ tiếng Anh hermeneutic. Vấn đề một, thuyên thích học hay là thông diễn học? Như vừa nói, đó là hai dịch từ khác nhau. Ngoài ra ta còn gọi môn học này là giải thích học, giải nghĩa học, chú giải học, hay là phương pháp thấu hiểu văn bản và nền triết học trong chính nó. Dù có nhiều từ dịch tương đương, nhưng thuyên thức học hay thông diễn học được xem là hai từ được phần lớn các học giả ở Trung Quốc và Việt Nam đồng tình sử dụng vì mô tả được bản chất của ngành học này. Tại Trung Quốc, cho đến thập niên 70 của thế kỷ 20, thì từ thuyên thích học mới bắt đầu được sử dụng, trở thành là một sự thu hút mới cho lĩnh vực nghiên cứu về triết học ngôn ngữ và nghiên cứu về văn học cũng như là các lĩnh vực khác. Hai thập niên sau, tức là khoảng từ những năm 1990 trở đi, khái niệm thuyên thức học đã bắt đầu được chấp nhận rộng rãi hơn trong ngôn ngữ học thuật, đặc biệt là ngành triết học. Ở Việt Nam mình cũng vào những thập niên tương tự, tức là khoảng từ năm 1970 trở đi đó, một số tác giả đã có khuynh hướng dịch hermeneutic là thông diễn học. Theo hai nghĩa, thông ngôn và diễn dịch, các ý nghĩa được hàm tàng trong mạch văn hay trong bản văn và nhờ khai thác được một cách trọn vẹn, đầy đủ, rõ nghĩa mà nội dung của văn bản trở nên phong phú và sâu sắc hơn. Do đó về nội dung thì nghệ thuật giải thích là phương pháp thấu hiểu văn bản. Trên nền tảng là cắt lớp văn bản đó để chúng ta thấy rõ được từng lớp ý nghĩa 1, ý nghĩa 2, ý nghĩa 3, ý nghĩa 4. Đang khi nghiên cứu thông thường về nghĩa đen chữ trắng thì ta không thể nào khái quát quá được các lớp ý nghĩa vốn có thể có trong một văn bản. Trong chữ Hán, thuyên gồm có hai bộ thủ, bên trái là bộ ngôn, tức là nói, bên phải là chữ toàn. Và nếu chúng ta chiết tự ở một mức độ tương đối đó, thì nói cái gì đó một cách toàn diện, trọn vẹn, hệ thống, rõ ràng, được gọi là thuyên. Thế tới đây có nghĩa là giải thích, giải nghĩa, giải từ, giúp cho người ta, ở đây là người học và người nghe, có thể hiểu thấu đáo được các nội dung ẩn chứa sâu kín trong một văn bản. Chứ tôi thích sử dụng từ thuyên thích học hơn là từ thông diễn học. Mặc dù chữ thuyên thích trong tiếng Việt thì nghe khó hiểu, về ngành học á, thì nó trở thành là một cái gì đó rất quen thuộc trong triết học. Về bản chất, thuyên thích học là một ngành học hay là nghệ thuật giải thích, the art of interpreting, về ngôn ngữ, language, về ngôn từ, words, về ngôn tử, written language, với mục đích giúp cho người đọc hiểu được văn bản, tức là text, một cách toàn diện và sâu sắc. Đồng thời, trên nền tảng này, nhà giải thích truyền đạt ý tưởng của mình cho người đọc đó. Trên tự thân văn bản á, có thể chứa đựng, có thể không chứa đựng các nghĩa hàm tàng, nhưng với sự sáng tạo và tư duy độc lập của người giải thích, văn bản đó trở nên lý thú hơn, hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn. Ngành học này liên hệ đến ba vấn đề chính, đó là cách thức giải thích, tức là diễn giải, trình bày, làm cho người đọc từ việc khó hiểu đến hiểu rõ một vấn đề, từ việc hiểu lơ mơ đến hiểu một cách có hệ thống, từ việc hiểu một cách phiến diện cho đến hiểu một cách toàn triệt. Nó cũng còn được gọi là nghệ thuật giải nghĩa. Giải nghĩa và diễn nghĩa đòi hỏi đến cái khả năng tư duy độc lập của nhà giải thích. Và hầu như văn học triết học, văn học tôn giáo và các loại văn học của các ngành học khác đều có các chuyên gia hàng đầu làm công việc chú sớ giải thích. Và nhờ chú sớ giải thích chuẩn đó, các thế hệ về sau này nương vào đó như là cẩm nang, phương châm để hiểu rõ đúng cái bản ý của tác giả dành cho tác phẩm của mình. Và ở một cách nào đó ta có thể dịch nôm na, đây là nghệ thuật diễn dịch ý tưởng hàm tàng trong tác phẩm. Nhờ sự diễn dịch hoặc còn gọi là chuyển nghĩa một cách khéo léo, sâu sắc, người đọc tiếp nhận được văn bản một cách ấn tượng hơn. Về nguồn gốc, thuyên thích học là phương pháp luận về thần học, theological methodology. và nó cũng là phương pháp luận về luật, bao gồm các ứng dụng liên hệ đến luật dân sự, các giải thích về kinh điển nói chung. Trở thành một ngành độc lập thì nó mới có vào thế kỷ 20. Nhưng manh nha các vấn đề liên hệ đến thuyên thích học đã có từ thời trung đại. Và trong truyền thống của Phật giáo, văn học sớ giải đã có vào thời cổ đại và thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Nhưng rất tiếc là các triết gia Phật giáo ít tham dự vào các diễn đàn quốc tế về triết học, cho nên không quan tâm và không sử dụng các kỹ năng của ngành thuyên tích học để giới thiệu Phật giáo cho những người trong lĩnh vực triết học có thể hiểu một cách tương tận sâu sắc các nội dung và triết lý ẩn tàng trong kinh điển phong phú của Đạo Phật. Đó là một thiệt thòi lớn. Tại khi đó các nhà thần học, các linh mục, các mục sư tham gia vào lĩnh vực chính trị, triết học từ lâu như là một bản chất. Và do đó đó họ sử dụng các kỹ năng mới của ngành thuyên triết học để giải thích kinh điển, làm cho quyển kinh thánh nghèo nàn về nội dung trở nên phong phú và hấp dẫn, làm cho nước lã được khuấy thành hồ. Đang khi đó chúng ta có kim cương, các loại ngọc ngà đá quý trong lời kinh Phật dạy, nhưng chúng ta lại không khai thác một cách triệt để như là trong thi chủ giáo. Qua quá trình phát triển, thi thức học đã trở thành một học thuyết bao quát về việc hiểu và lý giải về con người, human understanding. Cho nên phạm vi nghiên cứu của nó trở nên rộng hơn thần học, theology, và lý thuyết về luật, legal theory. Tức là cái điểm xuất phát của môn thi thức học là nhằm phục vụ cho việc lý giải kinh thánh. Và Vatican đã nắm mũi trong việc lý giải này, làm cho tất cả các thần học phải đi theo một khuynh hướng nhất định được Vatican đặt ra, nhằm thống nhất quan điểm về phương pháp tiếp cận và lý giải trên toàn cầu cho cùng các vấn đề. Đó là một phương pháp rất hệ thống. Sau này thì trào lưu của triết học ánh sáng ra đời đó, thì lĩnh vực thuyên triết học đã lan tỏa và có mặt khắp mọi ngành, chứ không còn giới hạn trong giai đoạn ban đầu đó là giải thích kinh thánh và giải đức luật. Từ những điều vừa nêu, ta có thể khẳng định để hiểu rõ và một cách hệ thống các văn bản, điều quan trọng là ta cần phải nắm vững về nghệ thuật thuyên thuyết học, và đó trở thành là công cụ để giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc. Đọc văn bản văn học, văn bản triết học, văn bản tôn giáo, văn bản luật đều cần đến các hành vi thuyên thuyết học như là nghệ thuật lý giải thấu đáo và tương tận. Ở phạm vi bao quát nhất trong nghiên cứu tôn giáo và triết học xã hội, thuyên thuyết học là cẩm nang nghiên cứu về lý thuyết lẫn thực hành theo một số khuynh hướng sau đây. A. Khai thác góc độ tu từ học, hay còn gọi là tri nguyên học tổng quát, general theological methodology. Rồi nhờ việc khai thác về từ nguyên và nghệ thuật tu từ trong câu, trong văn bản, mà nghĩa lý và triết lý của câu văn bản đó trở nên sâu sắc hơn. B. Nó là khoa học hiểu biết một cách tường tận về ngôn ngữ học, linguistic understanding. Nhờ thấu rõ về ngôn ngữ học các văn bản triết học và tôn giáo được hiểu một cách đặc biệt hơn các văn bản còn lại. C. Phân tích hiện tượng và hiểu biết về hiện sinh, analysis of existence and existential understanding. Tức là nền triết học hiện sinh đã sử dụng thuyết thuyết học một cách thấu đáo để phân tích về hiện tượng đang sống và giá trị của sự sống con người trong hiện tượng đó. Vấn đề 2, hai khuynh hướng thuyên thức học, gọi là hai khuynh hướng chứ thực ra nó là hai loại hình của thuyên thức học. Loại hình 1, thuyên thức học truyền thống, traditional hermeneutics, cái này được định nghĩa là ngành nghiên cứu về sự giải thích các văn bản, đặc biệt là các văn bản trong lĩnh vực văn học, lĩnh vực tôn giáo và luật, như đã nêu ra trong phần giới thiệu bao quát. Giới hạn một cách tập trung hơn thì thuyên thức học là truyền thống giải thích về thánh kinh, còn được gọi trong tiếng Anh là biblical hermeneutics. Tức là các nhà thần học đều sử dụng ngành học này để lý giải về nhân danh, địa danh, khái niệm, nội dung, thuật từ, triết lý trong các kinh thánh và khai thác dưới góc độ ứng dụng, làm cho một nghĩa tiêu cực trở nên tích cực, hấp dẫn, làm cho những nội dung có vấn đề về mê tín trở thành là một triết lý cao siêu, làm cho những vấn đề thật sự gây tranh luận đã trở thành điểm thu hút cho các cái khảo cứu và tranh biện trong phạm vi triết học và thần học. Nói khác là kinh thánh không sâu sắc, không hấp dẫn trong tự thân của nó, nhưng mà nhờ vào kỹ năng thuyên thức học của các nhà thần học mà nó trở thành là thức ăn và tinh thần của những người theo thi chủ giáo La Mã trong lịch sử 2000 năm. Thuật ngữ chú sớ đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với thuyên thức học. Thực ra thì thuyên thức học có nội dung, phạm vi, nghiên cứu về lý thuyết giải thích, bao gồm các hình thái truyền thông bằng văn bản, truyền thông bằng ngôn ngữ và truyền thông phi ngôn ngữ. Đang khi chú sớ nhấn mạnh đến phương diện lý giải và phân tích văn bản thôi. Thì chú giải dựa vào cú pháp học, ngữ nghĩa học là chính. Đang khi thuyên thuyết học có thể lý giải những ngôn ngữ truyền thông và sự truyền thông phi ngôn ngữ. Thỉnh thoảng thuyên thuyết học còn được các nhà thần học chơi chữ, đánh đồng nó với ngành thuyên thuyết học kinh thánh. Tại khi đó thuyên thuyết học kinh thánh chỉ là một ứng dụng của ngành học này thôi, nhưng mà các triết gia có nguồn gốc thi chủ giáo lại muốn dành cái phần công cán về phía bên mình và muốn cho rằng cái ngành này đã đi tiên phong trong thuyên thuyết học và từ đó nó có mặt trong các ngành học thuyên thuyết liên hệ đến khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trên thực tế thì thuyên thuyết học kinh thánh chẳng qua là phương pháp tiếp cận giải thích các văn kiện kinh thánh thôi. Đang khi đó ngành thuyên thuyết học có nội dung sâu sắc hơn, bao quát hơn và nghiên cứu một cách có hệ thống hơn, tránh những tình trạng miễn cưỡng trong vấn đề giải thích. Mục đích áp dụng thuyên thuyết học trong Kinh Thánh là nhằm giúp cho các tín đồ hiểu rõ được lời dạy của Chúa bằng phương pháp và ngôn ngữ hiện đại trong bối cảnh tác phẩm đó được mổ xẻ dưới hình thức văn bản. Vì đó cứ mỗi trào lưu triết học ra đời thì ngành thiên thức học Kinh Thánh là sử dụng các công cụ của nó để tiếp tục lý giải những ý tưởng mới, đồng thời cũng khai thác các phương pháp tiếp cận và lý giải văn học để biến chúng thành công cụ lý giải Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh là nghèo về nội dung và lẫn lộn về khái niệm từ, lại trở nên hấp dẫn nhờ các công cụ thuyên thích của triết học và văn học. Trong lịch sử thuyên thích học và Kinh Thánh thì Thánh Phaolô Tông Đồ sanh vào thế kỷ thứ nhất, Thánh Augustine sanh vào năm 354, mất vào năm 430, Mục sư Martin Luther sanh vào năm 1488 và mất vào năm 1546, được xem là các nhà thần học kiêm triết học có công rất lớn trong việc phát triển môn học này gắn liền với thuyên thuyết Kinh Thánh và đưa cái ngành thuyên thuyết Kinh Thánh lên đến một đỉnh cao, giúp cho các tín đồ từ trạng thái nghi hoặc vào nội dung Kinh Thánh trở thành tin tưởng một cách tuyệt đối vào niềm tin có vấn đề này. Đến đầu thế kỷ thứ 19, Mục sư Farage sinh năm 1768 và mất vào năm 1834 là một triết gia đồng nghiệp của triết gia Hegel, sinh năm 1770, mất vào 1831, đã phát triển môn giải thích thành môn khoa học về thánh kinh, pháp luật và lịch sử, và được đưa vào trong một số trường đại học danh giá ở châu Âu giảng dạy. Từ đó ngành thuyết học nó có một chỗ đứng vững hơn, và nó giúp cho các nhà thần học mượn diễn đàn triết học để truyền thông nội dung Kinh Thánh và thu hút các giới sinh viên như là các triết gia tham gia sâu sắc hơn và toàn diện hơn về lĩnh vực này. Đằng khi đó thì các nhà Phật học và các nhà triết học Phật giáo lại bỏ ngỏ cái cơ hội quý giá đó cho việc giới thiệu một triết lý rất sâu sắc toàn diện của đạo Phật. Phương pháp giải thích của nhà thần học và Lavrest bao gồm giúp cho người đọc hiểu Kinh Thánh bằng các phương pháp sau đây. A. Nắm vững văn phạm và giải thích đoạn văn theo văn phạm, tức là sử dụng cú pháp học, văn phạm học để lý giải từng từ ngữ, theo đó khai thác nội dung ẩn chứa trong bản văn. Và điều này đó nó sẽ hỗ trợ cho việc dịch thuật, tránh tình trạng từ dịch từ, tức là dịch theo nghĩa đen, vì thường nó dẫn đến một bản dịch rất ngây ngô hay rất là ngô nghê, thiếu hấp dẫn về phương diện văn bản, còn đồng thời thiếu hấp dẫn về phương diện phân tích. B. Giúp cho người đọc nắm vững được mạch văn dựa vào kinh nghiệm đương sống của đạo lý Kitô giáo, tức là họ lấy lối sống đương đại làm cái thước đo và dựa vào cái kinh nghiệm lối sống này để phân tích vào mạch văn của Kinh Thánh để làm cho người ta cảm nhận dễ dàng hơn, tức là lấy dữ liệu sống, dữ liệu cuộc đời và con người để giải thích Kinh Thánh, tức là tránh dùng những cái từ kinh viện để cho người nghiên cứu, nói chung là người đọc dễ dàng tiếp cận hơn. C. Nhìn đoạn văn từ khía cạnh của ý hướng và hình thức nhằm tạo ra cái toàn thể ý nghĩa của đoạn văn đó. Cho đoạn văn đó có thể có nhiều khái niệm và thuật từ, nhưng mà việc chú trọng vào một vài khái niệm hoặc là thuật từ nào đó, ta sẽ có thể bỏ toàn bộ ý tưởng của đoạn văn. Chứ đâu phải liên kết chúng lại, phối kết lại để chúng ta có một cái ý nghĩa bao quát nhất. Đứng từ góc độ này thì hệ thống phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khả Đại Sư được xem là một ngành thiên thích học vĩ đại và tầm dốc. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta lại sử dụng cái từ phán giáo, tức là phân tích về giáo nghĩa triết học Phật dạy. Một cái từ tôi nói là xa lạ trong lĩnh vực triết học. Cho nên các hệ thống thông thuyết học của Ngài Thiên Thai đó ít được thế giới phương Tây đề cập đến. Thực ra nó là một trong những cái mũi nhọn của ngành thuyết học Phật giáo. Truyền thống thuyết học thứ hai được gọi là thuyết học hiện đại, Modern Hermeneutics. Đó là một ngành học rộng, bao gồm mọi thứ liên hệ đến tiến trình giải thích như hình thái truyền thông bằng ngôn ngữ, verbal form of communication, truyền thông phi ngôn ngữ, non-verbal form of communication, và phương diện ảnh hưởng đến truyền thông, bao gồm tiền giả định, presuppositions, tiền hiểu biết, re-understanding, ý nghĩa, the meaning, và triết học ngôn ngữ, philosophy of language. Nhờ các triết gia không chịu ảnh hưởng của thần học tham gia vào lĩnh vực thiên thức học, mà ngành này đã mở cửa rộng cho bất kỳ một ngành học nào trên hành tinh. Và các triết gia còn có tham vọng lớn hơn, xa hơn, là biến thiên thức học thành ngành học mẹ, mà theo đó các ngành học khác sử dụng phương pháp luận của nó để lý giải một cách có chiều sâu về lĩnh vực chuyên môn của mình. Sự ra đời của thầy Phục Hưng với các chủ nghĩa nhân văn đã làm cho nhu cầu thấu hiểu dân bản thế tục, secular text, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Một mặt, thời đại Phục Hưng này tách rời các ảnh hưởng về chính trị, triết học, tôn giáo, văn hóa, giáo dục của Công giáo La Mã ra khỏi học thuật và các phương diện của xã hội. Mặt khác, nó mở ra một cánh cửa rất rộng cho mọi thành phần tham gia, và không chỉ đơn thuần như ngày xưa chịu ảnh hưởng bởi các nhà thần học khống chế tất cả mọi thứ trên đời sống. Từ đó, ngành thi thức học đã tạo cơ hội nghiên cứu về tất cả các bản văn liên hệ đến con người, thiên nhiên, sự sống, và đi sâu vào cuộc sống một cách toàn diện hơn. Theo triết gia Farish, để hiểu một văn bản, dù là bất kỳ văn bản nào, ta cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây. A. Nắm vững kết cấu văn phạm, sự tương quan của văn phạm với ý nghĩa. Thì văn phạm nào nó cũng có những quy định về tự loại, về nghệ thuật tu từ, về thứ tự của chúng xuất hiện trong một câu văn. Và dựa vào những cấu trúc đó đó, ý nghĩa của từ, của câu được thể hiện rõ và không bị ngộ nhận. Đây là cách thức hiểu nguyên lý ngôn ngữ một cách chuẩn. B. Thiên thích học là một ngành học liên hệ đến sự hiểu biết về cuộc sống, về hành vi, về cảm xúc của con người với Thiên Chúa đối với các nhà thần học, với đồng loại, với thiên nhiên và với tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Như vậy, nếu ta bỏ đi cái giới hạn gắn kết với Thượng Đế, thì toàn bộ tất cả lĩnh vực còn lại trên cuộc sống đều liên hệ đến thuyền thích học, triết học. C. Thuyền thích học thực chất là một sự thể hiện về cuộc đối thoại liên tục giữa con người đang sống tức hiện sinh với thế giới thực tiễn mà con người đang trải nghiệm. Cuộc đối thoại đó đã trở thành như là một sự hiểu biết bao gồm lối sống và biểu tả cuộc sống bằng ngôn ngữ. Do đó, để trở thành công cụ thuyên thích, nhà thuyên thích cần phải nắm vững về kỹ năng ngôn ngữ. Ở đây là ngôn ngữ nguồn, tức là ngôn ngữ gốc mà các bản văn triết học, các bản văn tôn giáo, các bản văn văn học đã sử dụng. Còn dựa vào các bản dịch thì nghĩa thuyên thích đã bị rơi rụng và mất rất nhiều. Đôi lúc có thể lạc dẫn người đọc vào một cái khuynh hướng khác, lệ thuộc vào cái giới hạn của những nhà phiên dịch. D. Vòng thông diễn hay còn gọi là vòng thuyên thích, hermeneutical circle, tức là sự hiểu biết toàn diện, khác với sự hiểu biết một đường thẳng vốn có rất nhiều các giới hạn. Ở đây hiểu biết toàn diện bao gồm đa chiều, đa diện, thậm chí có những bước đột phá nhảy vọt trong vấn đề giải thích nhằm giúp cho người đọc hiểu biết một cách thấu đáo về một văn bản. Về phương diện này ta phải sử dụng đến kỹ năng nghiên cứu liên ngành, liên tôn giáo, liên triết học, liên quốc gia, và ta sẽ thảo luận nó ở phần sau. Triết gia Martin Heidegger thế kỷ 20 đã phát triển phương pháp hiện tượng học, trở thành nghệ thuật phân tích và tìm ra bản chất, và đồng thời biến hiện tượng học thành thông diễn học. Và tại góc độ này, ông đã giúp cho con người hiểu rõ được bản chất essence của hiện tượng, từ đó tìm kiếm các quy luật biến hóa của chúng cũng như là sự thống nhất chúng trong thế giới hiện tượng. Giáo sư Gadamer sinh vào năm 1990, sinh năm 1900 và mất vào năm 2002, là học trò xuất sắc và hàng bậc nhất của triết gia Heidegger. Ông đã trình bày một cách có hệ thống về ngành thuyên thích học hiện đại trên nền tảng nắm vững các quy luật biến hóa của hiện tượng, cách thế biến hóa nhằm để thông hiểu hiện tượng, sự vật, sự kiện và con người. Theo ông, bản chất của sự vật không có sự bất biến, nhưng có thể có những biểu hiện biến dạng và biến chất. Về lĩnh vực này thì triết học Phật giáo mình đã đề cập bản chất như là mặt nước biển, còn hiện tượng giống như là sóng biển. Sóng biển thì lăn tăn lên và xuống tùy theo sức gió. Và tôi cũng quay trở về với cái uy nghĩ của nó là nước. Cho nên đánh giá về bản chất của thực tại, ta phải thấy được cái uy nghĩ sâu sắc của nó. Còn dựa vào thế giới hiện tượng để đánh giá, ta không thể nào có cái nhìn trọn vẹn hay toàn cục. Theo cái hướng này thì sự biến hóa của thế giới ngoại tại khác hoàn toàn và không thể đánh đồng với sự hiểu biết về hữu thể. Phương pháp thuyên thích học của Gadamer bao gồm việc chú trọng đến ba lĩnh vực như sau. A. Thuyên thích triết học nhằm xóa bỏ các giới hạn thuyên thích kinh thánh, theo đó có khả năng đóng góp vào ngành thuyên thích học các truyền thống tôn giáo một cách sâu sắc hơn. Dù sao đi nữa thì ông vẫn ít nhiều ảnh hưởng bởi các nhà thi thức học Kinh Thánh, vì ông cũng là một nhà thần học. B. Áp dụng để hiểu và giải thích những khoản luật pháp, những văn bản văn chương qua ba khả năng: hiểu biết, understanding, giải thích, interpretation, và áp dụng, application. Không thể tách rời khỏi nhau. Nói cách khác là sự hiểu biết về văn bản, giải thích về văn bản, áp dụng về văn bản trong cuộc sống là điều mà các nhà thuyên thích cần phải nắm. Dân học sớ giải của Phật giáo khai thác góc độ hiểu biết, giải thích và ứng dụng văn bản khá tốt. Gia đình dân học Phật giáo được xem là phong phú, thuộc hàng bậc nhất trong dân học tôn giáo. Một tác phẩm có thể có hàng trăm bản sớ giải, vừa phân tích về văn phạm, vừa phân tích về thuật từ, vừa phân tích về phương diện ứng dụng trong cuộc sống, vì đó là bản chất của đạo Phật. C. Thi thức học đã trở thành phương pháp nền tảng của tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân dân. Cái đề mời đã đề xướng khuynh hướng đó và đã được phần lớn các nhà nghiên cứu hàng đầu tiếp ứng. Cho nên ngành học thuyên thích đã trở nên rất quyền thuộc trong thế giới học thuật từ cấp thạc sĩ trở lên. Vấn đề 3. Chức năng của thuyên thích học. Vì là ngành giải thích thấu đáo văn bản, nó có một số các chức năng sau đây. A. Thấu hiểu văn bản trên nền tảng xác định ý nghĩa xác thực về văn bản, hoặc là giải thích về văn bản, ngôn ngữ, truyền thống, giá trị của nó ngay trong bối cảnh nó ra đề. Đây là một hướng giải thích truyền thống. Đồng thời cũng bằng phương pháp giải thích văn bản, ngôn ngữ, truyền thống, giá trị ngay trong bối cảnh mà nó không có mặt, nhằm tạo ra một sự tương tác đa chiều về văn bản học. Và công việc này đó đã được phần lớn các nhà chú sớ áp dụng vào các phương pháp hiện đại để đánh giá các văn bản truyền thống. Cho nên khi áp dụng công thức này, chúng ta thấy nội dung cho nên là sâu sắc hơn. Thiền sư Dứt Hạnh là một trong những người đi tiên phong về lĩnh vực này tại Việt Nam, lấy phương pháp hiện đại để lý giải kinh điển, làm cho kinh điển vốn đã sâu sắc trở nên dễ hiểu hơn và con người có thể tiếp nhận nó qua góc độ hành trì thành công hơn. Mặt khác, trong truyền thông Phật học nội bộ thì sư Dứt Hạnh đã sử dụng phương pháp luận đại thừa để lý giải kinh điển Nikaya qua việc ứng dụng trong thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc tuệ, làm cho giới đại thừa cảm thấy mới và giới Phật giáo nguyên thủy cũng cảm thấy có cái gì đó để học được. Đó là một thiền thuyết học rất có chiều sâu. B. Nghệ thuật thông suốt nhằm giúp ta khám phá những triết lý tiềm ẩn qua các ngụ ngôn, dụ ngôn, biểu tượng bằng cách thức diễn giải, diễn nghĩa và chuyển nghĩa. Dân học Phật giáo chứa đựng đầy dẫy các loại hình ngụ ngôn, dụ ngôn và biểu tượng. Kinh Bách Dụ là 100 câu chuyện ngụ ngôn và dụ ngôn. Trong bất kỳ bài kinh điển nào, từ văn học Pali, A Hàm cho đến Đại Thừa, đều có ít nhiều các mảng ngụ ngôn, dụ ngôn nhằm thể hiện các biểu tượng và triết lý sâu sắc của Phật giáo. Vì tại điểm này đó, Đức Phật đã khẳng định rằng nhờ dụ ngôn giảng dụ, người trí sẽ hiểu rõ một vấn đề. Nhưng rất tiếc là chúng ta không khai thác nó một cách triệt để ta. Và có thể nói là không có mảng học văn học kinh thánh nào có thể sâu sắc hơn được các cái mảng văn học ngụ ngôn, dụ ngôn, biểu tượng trong văn học Phật giáo. C. Thuyên thuyết học cũng là một phương cách triết học, philosophical hermeneutics, tức là tự thân của thuyên thuyết học là triết học à, vì nó phân tích về ngôn ngữ, phân tích về dân phạm, phân tích về triết lý, phân tích một cách hệ thống và toàn diện. Nó liên hệ đến ngành là triết học phân tích và triết học ngôn ngữ. Vì đó cần sử dụng nó để dẫn đến việc hệ thống hóa các giải mã thích hợp, giúp cho người đọc hiểu chuẩn xác và hiểu sâu sắc về một văn bản hay một vấn đề nói chung. D. Trong truyền thống triết học hiện đại, thuyên thuyết học là một nghệ thuật phân tích giúp ta thấy rõ các vấn đề sau đây. Một nhỏ, thấy được cái bất khả kiến, invisible. Các nhà thần học đã sử dụng lĩnh vực này triệt để, tức là họ hô biến để làm cho các ý niệm mù mờ, mê tín, thiếu khoa học trở thành một cái gì đó cao siêu, quyền diệu, màu nhiệm, và làm cho người ta cảm nhận được cái không thấy được đó. Đang khi đó trong đạo Phật đó, có những cái không thấy được là bởi vì nó liên hệ đến bản chất của nội tại. Cho nên là muốn thấy được cái không thấy được đó là niết bàn, là giải thoát, thì ta phải rũ bỏ vô minh, tham ái. Như đó ta mới tiếp cận nó một cách trực tiếp bằng sự trải nghiệm trực quan, thoát khỏi mọi chấp ngã, chấp pháp. Sự trải nghiệm đó là sâu sắc. Hai nhỏ, cảm nhận được những điều bất khả thấu, imperceivable. Khi ta dùng trực quan hay cảm nhận để đánh giá về một vấn đề đó, ít nhiều gì ta cũng bị giới hạn bởi các giác quan. Cái giác quan không thể nào tiếp nhận được thế giới hiện thực một cách thấu đáo. Hay là cái khác là giác quan chỉ tiếp nhận được cái vỏ của thực tại thôi. Vì tại lĩnh vực này thì Phật giáo dạy chúng ta phải dùng trí tuệ bát nhã để cảm nhận một cách thấu đáo về những cái không thể thấu đáo được bằng ngôn ngữ. Tâm mắng tâm, tâm trìm tâm, tâm cảm nhận trực tiếp thế giới hiện tượng. Ba nhỏ, hiểu rõ được sự bất khả thông, incommunicable. Có rất nhiều vấn đề hầu như phải dùng đến sự thinh lặng để truyền thông trong Phật giáo. Ví dụ sự kiện Đức Phật cầm hoa sen giơ lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật ấn chứng và truyền niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng cho Ngài Ca Diếp. Đó là một sự truyền thông phi ngôn ngữ. Trong chương Pháp Môn Bắt Dị thứ 9 của Kinh Di Ma Cật, sau khi 10 đệ tử lớn của Đức Phật trình bày phương pháp bắt dị, và một số các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác trình bày phương pháp bắt nhị theo cách suy của mình, thì Bồ Tát Duy Ma Cật và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã trải nghiệm sự bắt nhị bằng phi ngôn ngữ, phi truyền thông, cảm nhận tâm mắng tâm giữa hai bên. Và lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tán dương Bồ Tát Duy Ma Cật đã trải nghiệm được cái bất khả tư nghị. Đó là một sự lặng thinh tỏa sáng. Tố nhỏ, lý giải được cái bất khả lý hội, incomprehensible. Nói một cái khác là ngôn ngữ trở nên rất nghèo nàn trước thế giới hiện thực. Và do sử dụng thuyên thuyết học với chức năng như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo được các nội dung sâu sắc ẩn tàng trong kho tàng triết lý Phật giáo. Và thi thuyết học cũng như một con dao hai lưỡi, nếu nó nằm vào bàn tay của những người giỏi quy biện thì những nội dung gạn cợt, mù mờ, mê tín trở thành một cái bánh vẽ rất hấp dẫn, và đó được phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần sử dụng. Đang khi đó chúng ta có dữ liệu thực phẩm tâm linh tốt, an toàn và hạnh phúc, và bền vững và hạnh phúc, nhưng chúng ta lại ít sử dụng các kỹ năng khai thác của thiền triết học để truyền thông triết học, nhằm giúp cho chúng ta cảm nhận được cái bất khả kiến, bất khả thấu, bất khả thông và bất khả lý hội. Vấn đề 4, mục đích của thiền triết học. Sau khi phân tích khái quát về chức năng, việc bỏ quên sự phân tích về mục đích của thiền triết học là một sai lầm lớn. Mục đích của thiền triết học có thể lệ thuộc vào các triết gia về thiền triết học. Như đây chúng ta có thể tổng quan về các mục đích chính sau đây. A. Vì là một nền khoa học về tinh thần, mục đích của thiền triết học nhằm tìm hiểu bản chất của thế giới, của mọi sự vật hiện tượng và của tha nhân trong tương quan với con người chính mình. Theo Phật giáo, để đạt được sự tương thông, hiểu biết của chủ thể, thì chủ thể nhận thức phải thể đạt được sự vô ngã về chính mình và vô ngã về mọi sự hiện tượng, từ đó mới loại trừ được những chấp trước về ngã, pháp, thành kiến, mặc cảm, vốn là những rào cản làm cho chúng ta không thể thấy được bản chất của thế hiện thực như chúng đang là trong một tổng thể. Bài thơ Lô Sơn mô tả về các góc độ tiếp cận và những giới hạn của những góc độ đó, những khi nào đứng trên toàn đỉnh núi Lô mới thấy được cái toàn cục của nó, còn người quan sát đánh giá nó dù góc độ gì, nếu kẹt ở một sườn núi, một mạn núi, một góc núi hay chân núi, người đó chỉ thấy rõ được phương diện phạm vi mà mình đang đứng, không thể thấy được cái toàn cục. Câu chuyện mù sờ voi trong đạo Phật cũng cho thấy về cái khoa thuyên thích của Phật giáo, rằng ai bị giới hạn bởi tri thức dị nguyên, tri thức suy luận, diễn dịch, quy nạp qua ngôn ngữ và qua truyền thông ngôn ngữ, sẽ giống như là các chàng mù sờ vào các bộ phận của con voi, ngộ nhận rằng tổng thể con voi là các bộ phận đó, đang khi tổng thể con voi bao hàm tất cả những giới hạn vừa nêu và vượt lên trên chúng như là một cái toàn triệt và bao quát. Con voi là con voi, không thể đánh đồng nó với đầu voi, tai voi, chân voi, bụng voi, đuôi voi. Cho nên tìm hiểu về thế giới, mọi sự hiện tượng và con người chính mình phải dựa vào nhãn quan như lý tắc ý, chánh tri kiến và trí tuệ thì hành giả mới có thể khám phá một cách thấu triệt về bản chất của hiện thực. B. Như là ngành học mũi nhọn, thiền triết học đã vạch ra phương pháp tiếp cận, nguyên tắc lý giải để nhằm đạt được sự hiểu biết về hiện tượng giới theo hướng bản thể học. Lĩnh vực này đã được các triết gia hiện tượng luận khai thác một cách triệt để, và phương pháp tiếp cận của hiện tượng luận đã ảnh hưởng khá nhiều cho phương pháp học thuyên thích trong thời cận đại. Các nhà Phật học trong lịch sử đã phân tích về bối cảnh ra đời của một tác phẩm sự tương tác của tác phẩm đó với tư tưởng đó với các ngành triết học mang tính trào lưu, những ảnh hưởng của tôn giáo ngay giai đoạn đó. Vì vậy đó, nó như một phần đối trị là các khuynh hướng trào lưu đang xuất hiện. Và nếu không làm công việc đối trị này một cách khéo léo, thì người ta có thể hiểu sai lời Phật dạy, dẫn đến các lý giải mang tính lạc dẫn, và làm cho thế giới tri thức có thể nhàm chán và từ bỏ đạo Phật. Nên các triết gia Phật giáo Đại Thừa trong lịch sử phát triển của Phật giáo đã tìm ra các phương pháp lý giải tốt nhất để làm cho Phật giáo trở nên là thực phẩm tâm linh của mọi thành Phật. Một trong những kỹ năng đó là sử dụng ngôn ngữ phân tích, vốn nó là một triết học, và lý giải các vấn đề được nêu ra trong kinh điển từ góc độ nghĩa đen trở thành là triết lý, nên giá trị của nó trở nên sâu sắc hơn. C. Thuyên thuyết học nhằm mà đi tìm một tiếng nói cộng tính, tức là tính chất chung cho mọi chủ thể. Chủ thể đây là tác nhân nhận thức, tức là con người, trong một tương quan gồm có ba vế. Chủ thể tương tác với sự hiểu biết trên nền tảng sự hiểu biết của bản thân, và tương tác với cuộc sống thông qua đó tạo ra một sự hiểu biết chân chính về hiện thực. Và cũng tại lĩnh vực này, chúng ta thấy như lý tắc ý giúp cho chúng ta loại bỏ được các tưởng tri chấp nhất, nhờ đó có được thắng tri trên nền tảng chính di kiến, nhìn thấy rõ được bản chất của thế giới hiện thực và bản chất của cuộc sống, giúp cho chúng ta có thể sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Mục đích của thiền tích học chỉ nằm nhắm đến sự hiểu biết đúng thôi, chứ chưa khai thác được cái ứng dụng của sự hiểu biết này trong việc giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho con người như là ngành thiền tích học Phật giáo. Sự vượt trội của ngành thuyết học Phật giáo trong việc giải quyết các vấn nạn cuộc sống là mũi nhọn của Phật học, và giúp cho người học Phật học đào sâu vào lĩnh vực ứng dụng hơn. Từ đó mà thuyết học Phật giáo trở nên phong phú, đa dạng, thuyết phục hơn là ngành thuyết học chỉ đơn thuần phân tích về ý nghĩa, đôi lúc là miễn cưỡng, khiên cưỡng. D. Hướng đến cái hiểu biết thẩm thấu, trọn vẹn, toàn diện, toàn thể, một cách khách quan trong một thế giới đầy biến dịch. Đánh giá một sự vật đang lúc nó yên tĩnh thì dễ, nhưng đánh giá nó trong cái sự vặn chịu của nó là một điều rất khó làm. Chương 2, chương 3, chương 4 và chương 5 trên viên giác, Đức Phật đã đưa ra rất nhiều các ảnh dụ mà theo đó đó, để có được cái nhìn thẩm thấu thì có người phải biết vượt qua các loại suy tưởng sai do dựa vào hệ quy chiếu sai. Ảnh dụ 1, đang khi tàu chạy, người đứng trên tàu quan sát vì sự ngộ nhận có cảm giác rằng cây cối và các vật nằm dọc theo hai bờ sông đang chạy với tốc độ tương đương với hải lý của thuyền. Trên thực tế thì cây cối, con người, sự vật dọc theo hai bờ sông chưa từng chạy. Dùng ý thức dự nguyên, ý thức phân biệt đối đãi, ý thức chấp trước vào ngã và pháp, ta dễ dàng có các nhận thức điên đảo mộng tưởng vừa nêu. Ảnh dụ 2, đang trong tình trạng bị mất nhậm, ta thấy trong không gian có các hoa đớm. Việc vượt qua các hoa đớm là có thể kết thúc nhưng sự nổi lên và mất đi của nó trong không gian này là không có thật. Rất nhiều người nghĩ tưởng và chấp đó là có thật, cho nên bị ám ảnh, bị khổ đau. Do đó cần phải quay trở về với bản chất của chân tâm và xem nó như là một chân không. Các sự vật chưa từng thể hiện và diệt mất trong nó, tất cả chẳng qua chỉ là những biểu hiện theo tính vô thường, có cái tác động thay đổi trong thế giới biến dịch thôi. Và bản chất của thế giới hiện thực, cái bản chất của tánh thấy vẫn không hề bị thay đổi theo những cái thấy sai do mắc nhầm hoặc là quan tưởng. Hai ví dụ đó rất sâu sắc và được Đức Phật lặp đi lặp lại đến 3-4 lần trong chương 3, chương 4 và chương 5 của kinh Vi Giác. Như vậy, để có một cái nhìn khách quan về thế giới hiện thực, từ đó có được cái hiểu biết thẩm thấu trọn vẹn, trí tuệ bát nhã là chiếc chìa khóa duy nhất chứ không có vấn đề nào khác. Và hiểu biết thông thường không thể giúp cho chúng ta đạt được như thế. Học thuyết thập như thị trong kinh Pháp Hoa là một trong những cẩm nang để giúp cho chúng ta có được cái nhìn thấu hiểu toàn triệt về thế giới hiện thực. Nhân như vậy, duyên như vậy, nghịch cảnh như vậy, dẫn đến kết quả như vậy, bổn mạc cứu cánh là như thế chứ không thể nào khác. Có muốn khác hơn cũng không khác được. Đó là cách lý giải và nguyên lý vận hành của vũ trụ, vượt lên trên và thay thế học thuyết định mệnh tiền định của các tôn giáo nhất thật. Do đó giúp cho con người có một thế giới quan đúng, một nhân sinh quan chuẩn, sống hạnh phúc hơn. Vấn đề 5, các yêu cầu của thiên thích học. A, yêu cầu liên ngành, the need for interdisciplinary collaboration. Yêu cầu này giúp cho sự tương tác giữa các ngành học khác nhau có thể sử dụng dữ liệu và phương pháp của nhau để đào sâu về một lĩnh vực cùng quan tâm. Và phương pháp này đã được sử dụng khá tốt trong phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Trong lịch sử của ngành thiên thích học, các thầy học gia đã nhờ vào các lý giải của triết gia để đào sâu về kinh thánh. Các triết gia cũng nhờ vào sự hô biến vạn hóa của các thầy học gia mà thay đổi phương pháp triết học, tiếp cận triết học của mình, làm cho triết học có một chỗ đứng độc lập hơn, không bị tôn giáo học lợi dụng. Thần học gia, triết gia và Phật học gia đều cần đến thái độ phê bình nhân học. Nói chung là lĩnh vực nào mà muốn có chiều sâu thì phải sử dụng cái phê bình văn học, tức là phân tích văn bản, đánh giá văn bản một cách liên ngành. Ví dụ khái niệm phụ nữ có thể được nghiên cứu trong triết học xã hội, đồng thời cũng có thể nghiên cứu trong nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học, giáo dục học và nhiều lĩnh vực khác. Không ai cấm chúng ta làm việc đó. Cho nên việc theo học các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhân văn sẽ giúp cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn các lời dạy sâu sắc của Đức Phật. Và do đó, truyền bá Phật pháp một cách có hiệu quả hơn. Muốn như thế đó thì cái nền nội điển phải nắm vững, thì việc học theo các phương pháp khác sẽ giúp cho chúng ta biến chúng trở thành một công cụ liên ngành để khai thác Phật học. Các nhà hoằng pháp, các nhà làm Phật sự hiện đại của Phật giáo có kiến thức liên ngành học nhiều chừng nào thì thành công trong phụng sự chúng sinh chừng ấy. B, yêu cầu liên ngôn ngữ, the need for interlinguistic collaboration. văn bản học nào nó cũng liên hệ đến ngôn ngữ văn bản gốc và ngôn ngữ các bản dịch. Các văn bản triết học đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, các văn bản tôn giáo học lại càng được dịch ra nhiều thứ tiếng hơn nữa, như là các tôn giáo thế giới. Các văn bản văn học đã vượt xa biên giới của các quốc gia, phong tục, tập quán, tôn giáo, văn hóa. Ba loại văn bản học đó đã liên hệ đến liên ngôn ngữ, tức là ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ bản dịch. Dịch thuật không thể thành công tuyệt đối, đó là một nguyên tắc ta phải chấp nhận, bởi vì có nhiều thuật từ, có nhiều thành ngữ, có nhiều thuật ngữ, nó trở nên rất sâu sắc trong ngôn ngữ gốc đó, nhưng khi chuyển tải ra các bản dịch, nghĩa sâu sắc đó bị mất đi, không thể nào dịch hết nghĩa được. Và trong tình huống này đó, thì các nhà Phật học đã đề nghị giữ nguyên thuật ngữ gốc và giúp cho độc giả làm quen với thuật ngữ gốc có tính đa nghĩa, mà việc dịch một nghĩa nào đó có thể dẫn đến các ngộ nhận không cần thiết. Ngài Huyền Trang đã đưa ra ngũ chủng bất phiên, tức là năm tình huống giữ nguyên khái niệm gốc không nên dịch thuật, bao gồm nhân danh và địa danh, các thuật từ đa nghĩa, các thuật từ nghĩa quá sâu sắc mà không thể tìm thấy nghĩa tương đương, các thuật từ mà trong ngữ cảnh nó có thể thay đổi ý nghĩa. Đó là những tình huống cần phải giữ từ nguyên gốc, và không đó có thể dẫn đến các ngộ nhận hoặc là làm cho cái nội dung của phần dịch đó trở nên bị giới hạn. Đề cập đến cái tính liên ngôn ngữ đó, thì những điều được nói trong một ngôn ngữ này có thể được diễn đạt bằng các hình thái đời sống khác với các ý nghĩa lịch sử khác nhau. Nhiều thuật từ gốc của tiếng Sanskrit và Pali khi được dịch ra tiếng Hán, tiếng Tây Tạng và tiếng Việt phải sử dụng các ngôn ngữ ngoài Phật học, bởi vì đang trong giai đoạn chưa tìm ra một thuật ngữ tương đương trong truyền thống của mình, và do đó nó được diễn đạt bằng các cái bối cảnh văn hóa khác. Điều này được chấp nhận trong tôn giáo, triết học và văn học. Và dĩ nhiên trong những tình huống đó ta cần đến một giải thích, đặt trong dấu hoặc đơn hoặc là trong phần cử chú để giúp cho người có thể hiểu rõ được cái gốc rễ của nó. Đọc và hiểu bằng ngôn ngữ gốc, original language, tốt hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và tránh được ngộ nhận so với đọc và hiểu từ các bản dịch. Lịch sử dịch thuật của Phật giáo tại các quốc gia đã chứng minh điều đó. Avalokiteshvara được các nhà cụ dịch Trung Quốc dịch là Quán Thế Âm. Nhưng mà được nhà Tăng dịch, dịch nó là Quán Tự Tại. Dịch Quán Thế Âm thì nhấn mạnh đến lòng từ bi theo hướng tín ngưỡng. Vậy là Quán Tự Tại thì nhấn mạnh đến triết lý trí tuệ để khám phá, đánh giá thẩm thấu về bản chất của hiện thực. Tuy nhiên ta cần phải thấy rõ, dịch không phải là một sự thay thế ngôn ngữ, substitution of language, từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B, mà là một diễn tả mới về ý nghĩa. Do đó, quá trình tái dịch thuật các tác phẩm Phật học trong các bối cảnh lịch sử triết học khác nhau là rất cần thiết. Bây giờ đọc lại các bản dịch kinh điển Phật giáo cách đây 80-90 năm, chúng ta thấy các ngôn ngữ cổ được sử dụng nó đã không trở nên phổ thông trong bối cảnh hiện đại, Mà nếu tiếp tục sử dụng nó đó thì người đọc phải cần đến các từ điển và những người chú thích, vốn không phải lúc nào cũng có thể có cho phần tiện dụng khi cần. Vì đó các bản dịch mới dùng các thuật từ mới giúp cho người đọc dễ dàng cảm nhận được triết lý sâu sắc cũ đã có 2600 năm về trước. Do vậy khi có các bản dịch mới ra đời, ta cũng nên đón nhận nó một cách khách quan, đừng có nên nghĩ rằng là đã có nhiều bản dịch rồi, dịch lại làm chi nữa. Nói như thế là chúng ta chưa có chiều sâu về nghiên cứu. Mỗi bản dịch có thể có những đóng góp mới, và dĩ nhiên nó cũng có thể bộc lộ những hạn chế mới. C. Yêu cầu liên tôn giáo, the need for inter-religious collaboration. Lúc đầu nó là một sự bắt đầu từ ngành thần học La Mã, Roman Catholic Theology, tức là các nhà thần học La Mã đó đã sử dụng liên tôn giáo như là một công cụ phân tích, lý giải và ứng dụng thần học trong đời sống thực tiễn. Và phương pháp này là rất lợi hại, hiện nay đang được triển khai phổ biến trên toàn cầu. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh gốc làm gì có chữ tâm, làm gì có khái niệm tử tế, làm gì có những khái niệm chiều sâu về nội tại, làm gì có các phương pháp chuyển hóa. Nhưng bây giờ nếu đọc các văn bản, các sách vở của các nhà thần học, các linh mục, các mục sư, chúng ta thấy các thuật từ và phương pháp Phật học được sử dụng một cách rộng rãi. Vào trang web của Vatican ta sẽ thấy điều đó. Tại Việt Nam quý vị có thể vào hai trang web, Tòa Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa Giám mục Lâm Đồng. Khái niệm Phật học đã được sử dụng một cách bàn bạc trong các văn bản mới và lý giải mới, thuyên thích mới của các nhà thần học. Các nhà thần học Tin Lành Protestant Theology và các nhà thần học Do Thái giáo US Theology cũng đã sử dụng các kỹ năng tương tự, tức là biến các tôn giáo khác thành một công cụ và lấy văn học của các tôn giáo khác là một cơ sở để lý giải về thần học, thì tự động các so sánh đó nó tạo ra những cái mới. Đang khi bản giáo thần học thì rất là cũ kỹ, thiếu hấp dẫn, nhưng mà nhờ so sánh hai cái khiên cưỡng vốn khác nhau về nội dung, thậm chí là về khái niệm, trở thành cái được đánh đồng là một, hấp dẫn vô cùng. Và người đọc nếu không có kiến thức chuẩn về các tôn giáo vốn khác biệt nhau sẽ thấy rất rõ cái cao siêu nhất, cái quyền diệu nhất của các tôn giáo khác cũng chính là đã hội đủ trong Thiên Chúa giáo rồi. Và hiện nay khi truyền đạo ở châu Á, Thiên Chúa giáo đang sử dụng Phật học và nho học làm công cụ để lý giải thần học rất thành công. Đó là cái cách hiểu văn bản học truyền thống trong bối cảnh của tôn giáo đương đại. Và việc này đó đã được các nhà Phật học làm từ lâu, nhưng mà chúng ta chưa khai thác triệt để thành một hệ thống đó. Ta có thể lấy phương pháp của Phật giáo Nguyên Thủy để tiếp cận và lý giải Phật giáo Đại Thừa. Ta có thể lấy Phật giáo Đại Thừa để lý giải tiếp cận Phật pháp Phật giáo Nguyên Thủy. Và việc sử dụng dữ liệu lẫn nhau trong tình huống này sẽ làm cho cả hai trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn, ấn tượng hơn. Và mang tính cách hòa hợp đoàn kết cho các Phật sự tổng quát hơn. Các nhà thần học đã đi khá xa và mạnh dạn trong chỗ là sử dụng chân trời niềm tin cụ thể trong một tôn giáo để hiểu nó trong một chân trời phi niềm tin, tức là giới thiệu cái niềm tin tính lý giống mê tín khoa học của họ cho những người không có niềm tin cùng với họ, và giúp cho những người không có niềm tin đó dễ dàng chấp nhận được họ trong bối cảnh hiện đại. Và họ làm rất thành công. đang khi triết học Phật giáo mang tính khoa học, triết học, đạo đức học, xã hội học, nhân chủng học, nhân bản học, nhưng lại không được triển khai bằng các phương pháp hiện đại, cho nên chúng ta chưa có cơ hội để phục vụ được quảng đại đa số quần chúng như là các tôn giáo lớn nhất thần và đa thần, vốn mê tín và cuồng tín. Vì đó dẫn đến những lỗ lã về tâm linh đối với quần chúng Phật tử. Vì đó thời đại này các nhà Phật học cũng nên mạnh dạn tìm hiểu các tôn giáo khác, phương pháp làm đạo, phương pháp truyền bá, phương pháp thương thích của họ, để chúng ta tạo cơ hội cho nhiều thành phần, trong đó có các thành phần tôn giáo khác là Phật, có thể hiểu rõ được Phật pháp một cách ấn tượng hơn. Và dĩ nhiên trong việc so sánh đối chiếu cũng đừng nên hạ một đạo Phật cao siêu ở vai trò kim cương trở thành là các sikola giống như các tôn giáo khác. Đó là điều có cấm kỵ. So sánh để người ta hiểu được đạo Phật sâu hơn, cao cấp hơn về phương pháp luận, về triết học, về chuyển hóa tâm linh, về vai trò lịch sử, về các ứng dụng trong xã hội suốt mấy nghìn năm có mặt của Đức Phật và Đức Chúa. Do đó sử dụng các kỹ năng liên tôn giáo sẽ làm cho các nhà Phật học thành công hơn. D. Yêu cầu liên quốc gia, the need for international cooperation. Kinh tế đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, văn hóa đã trở thành hiện tượng toàn cầu, khoa học, kỹ thuật, thời đại kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật số đã trở thành các hiện tượng toàn cầu. Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, vượt biên giới của các châu lục, và làm cho văn hóa gốc ngày càng bị mất dần. Sự tương tác lai tạo văn hóa đã bắt đầu có mặt như một hiện tượng mới, nó tác động trên các quốc gia. Học thuật cũng là một hiện tượng toàn cầu. Tôn giáo vượt xa biên giới của các quốc gia, triết học, văn học cũng thế. Do vậy, khi nó có mặt ở một nước mới bằng các bản dịch mới, thì sự tương tác đa quốc gia với các dữ liệu bối cảnh văn hóa, triết học, tôn giáo có sẵn á, tác động đến cái việc cảm nhận và hiểu theo một cách riêng. Từ đó nó tạo ra sáng tạo mới. Về lĩnh vực này, thì nền Phật học Trung Quốc đi đầu trong sự sáng tạo. Khi qua đến Trung Quốc, Bồ Tát Quan Thế Âm từ một người nam 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thành một hoa hậu rất đẹp, hoa hậu nhân từ, Đức Mẹ Từ Bi. Lúc đầu có thể có những dị ứng về phương pháp thiền thích, nhưng vì sau này nó trở thành là một cái văn hóa mới. Đức Phật lịch sử, các vị A-la-hán lịch sử mặc áo bá đạp, ba y đơn sơ sang Trung Quốc đã được khoác lên những bộ y phục sang trọng quý phái của triều đình, trang sức phẩm dòng vàng mẫu mã thời trang có đầy trên người của các Đức Phật và Bồ Tát hết. Đó là sử dụng đến cái văn hóa liên quốc gia để truyền bá Phật học. Vượt biên giới các quốc gia để trở thành trung tâm liên quốc gia. Muốn hiểu người khác, điều trước nhất phải bước vào chân trời của người khác để thừa nhận cái khác biệt của họ, otherness. Chứ còn mình đang đứng ở bên ngoài cổng đánh giá vào cái trong cổng của một tôn giáo khác, chúng ta vẫn là người ngoại đạo thôi. Vào bên trong đó, sống chung với họ, cảm nhận họ, ta sẽ thấy họ rõ hơn. Và Thiên Chúa Giáo làm việc này rất thành công. Năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến giảng Kinh Thánh 14 ngày cho các lãnh đạo tối cao của Vatican. Và ấn bản đó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ như là một cái cẩm nang thiên thích mới về Kinh Thánh, từ góc độ Phật học sâu sắc, toàn diện, thấu đáo. Và hiện nay nó đã trở thành là một tác phẩm liên quốc gia. Hiện nay đã có bản dịch bằng tiếng Việt, thì có thể lên trên mạng đánh Dalai Lama giải thích Kinh Thánh, chúng ta sẽ đọc được một tác phẩm Dalai Lama phân tích về Kinh Thánh sâu sắc hơn các nhà thần học nhờ vào nhãn quan Phật học. Các linh mục, các mục sư, các ma sơ, các nhà thần học đến các khóa thiền, đến các khóa tu tịnh độ, đến các khóa tu mật tông, tham gia vào các lễ hội dân hóa Phật giáo như là những người nhập cuộc. Đừng nghĩ rằng họ giác ngộ chân lý, không có đâu, mà họ đang làm cái công việc thể hiện cái nhu cầu liên quốc gia, để nhờ đó cảm nhận được Phật pháp sâu sắc hơn và trở về khai thác phương pháp luật Phật học để phục vụ cho trần học vốn đã bị chối bỏ ở phương Tây. Cho nên khi có một phong trào gì mới trên thế giới này thì đều có thể có xuất hiện một ngành thần học mới. Trong phong trào giải phóng dân tộc của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu, xóa sổ cái vai trò độc hữu, chiếm hữu, xâm lăng, xâm lược của chủ nghĩa tư bản thực dân, thì Thiên Chúa giáo đã ra đời thần học giải phóng. Khi thế giới này đề cao đến vai trò bình đẳng giới, nâng cái tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong các lĩnh vực xã hội, thì họ ra đề môn thần học phụ nữ. Cái gì cũng có một cái ngành học mới cho đó. Đó là nhờ vào Thiên Thích học. Thiên Chúa giáo tồn tại được là nhờ vào Thiên Thích học. Phát triển một cách vũ bão và khống chế toàn cầu là cũng nhờ vào ngành Thiên Thích học. Nước lã không phải là vô nghĩa nếu ta biết hô biến dạng quá đó. Huống hồ Phật giáo mình là một kho tàng kim cương, nội hàm của nó đã quá sâu rồi, được các khoa học gia, các triết gia, các nhà nghiên cứu hàng đầu thừa nhận. Thì việc sử dụng Thiên Thích học là điều sẽ giúp cho Phật giáo được chấp nhận và quá quá hơn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.